từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về cuộc gặp gỡ của Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha từ giã Castel Gandolfo và sẽ trở về Roma vào thứ Năm 30 tháng 9. Sáng thứ Hai 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã chào thăm chính quyền dân sự và cộng đồng giáo hội tại Castel Gandolfo, trong đó có Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, được ngài tiếp kiến riêng. Đức Thánh Cha nói rằng, gần 3 tháng trải qua tại Castel Gandolfo đã mang lại cho ngài sự thanh thản và nhiều lợi ích. Ngài cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp vào việc tổ chức 3 tháng nghỉ của ngài, cũng như đón tiếp khách hành hương. Đức Thánh Cha nhắc đến gương Thánh Vincent Paulo được giáo hội kính nhớ hôm thứ Hai 27 tháng 9 vừa qua. Thánh nhân đã được Đức Leo thứ 13 công bố là quan thầy của mọi hoạt động bác ái trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, do hoạt động tông đồ không ngừng nghỉ, Thánh nhân đã làm cho tin mừng ngày càng trở nên một ngọn đèn pha, chiếu sáng hy vọng và yêu thương cho con người của thời đại ngài, cách riêng cho những người nghèo khổ trong thể xác và tinh thần. Đức Thánh Cha cầu mong rằng, gương nhân đức và sự bầu cử của Thánh nhân thúc đẩy các cộng đồng và mọi người dấn thân tỏ tình liên đới, để cố gắng của mọi người góp phần xây dựng công ích. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, triều đại giáo hoàng của ngài là một cuộc hành hương để mang Chúa đến cho thế giới. Trên đây là nội dung của sứ điệp mà Đức Thánh Cha gửi cho Đại hội Thế giới về mục vụ hành hương của các đền thánh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết rằng, triều đại giáo hoàng của ngài là một cuộc hành hương để mang Chúa đến cho thế giới với tất cả niềm hy vọng và đơn sơ. Được biết Đại hội Thế giới về mục vụ các cuộc hành hương và các đền thánh diễn ra tại đền thánh Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, từ ngày 27 đến 30 tháng 9. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày mùng 6 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ hành hương đến đền thánh Santiago de Compostela, là nơi có mộ của Thánh Giacobbe, là anh em của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau Jerusalem và Roma, cuộc hành hương đến đền thánh Santiago de Compostela được xem là cuộc hành hương quan trọng thứ ba tại Tây Phương. Nhưng năm 1987, đền thánh này cũng đã được tuyên bố là cuộc hành trình văn hóa đầu tiên của Hội đồng Âu Châu. Trong sứ điệp gửi cho Đại hội Thế giới về mục vụ các cuộc hành hương và các đền thánh, Đức Thánh Cha cho biết, ngay từ lúc bắt đầu sứ vụ chủ chăn giáo hội hoàn vũ, ngài đã muốn sống sứ vụ này với những cảm xúc của một người hành hương, rảo bước trên những nẻo đường của thế giới với tất cả hy vọng và đơn sơ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các cuộc hành hương đến các đền thánh không những là những thể hiện của đời sống Kitô, mà còn là những không gian để rao giảng tin mừng, bởi vì các cuộc hành hương quy tụ nhiều người hành hương và khách du lịch tôn giáo, mà một số đang sống trong những hoàn cảnh phức tạp hoặc xa lìa đức tin và không cảm thấy thuộc về giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, những kẻ lãng du không có điểm đến nhất định. Trái lại, người hành hương luôn có một mục đích, cho dẫu đôi khi họ không ý thức về điều đó. Mục đích đó là gặp gỡ Thiên Chúa qua Chúa Kitô, nơi mà mọi khát vọng của chúng ta đều được thỏa mãn. Tin Viên Áo Quốc. Các nhà lãnh đạo công giáo và chính thống nhìn thấy tiến bộ trong cuộc đối thoại giữa hai giáo hội. Theo hãng thông tấn Reuters, các nhà lãnh đạo của hai giáo hội gặp nhau tại Viên Áo Quốc đều tin tưởng rằng hai giáo hội có thể trở thành chị em, cùng nhìn nhận Đức Giáo Hoàng như thủ lãnh chung, nhưng vẫn duy trì phụng vụ, truyền thống và cơ cấu tổ chức riêng của mình. Được biết, Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Chính thống gồm 30 nhà thần học, mỗi năm đều gặp nhau một lần. Năm nay, cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vienna, Áo Quốc. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, các nhà lãnh đạo trong ủy ban nhìn nhận có sự tiến bộ trong việc tiến tới hiệp thông trọn vẹn của hai giáo hội. Trong một cuộc họp báo hồi tuần trước, Đức cha Kurt Koch, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, nói rằng hai giáo hội có thể làm cho nhau được phong phú. Theo ngài, nguyên tắc cơ bản của đại kết chính là trao đổi những quà tặng cho nhau. Ngài nói rằng, bước đầu tiên trong đại kết là nói cho nhau biết mình nghĩ như thế nào về hiệp nhất. Riêng đối với giáo hội công giáo, không thể nói đến hiệp nhất mà không có giám mục Roma, bởi vì giám mục Roma không chỉ là một vấn đề cơ cấu mà còn là thần học. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Chính thống John Gigi Ulas, Tổng Giám mục Bergamon nhấn mạnh, nếu chúng ta tiếp tục như thế, Thiên Chúa sẽ tìm ra một cách thế để giúp vượt qua mọi khó khăn còn tồn tại. Như được ghi nhận tại cuộc gặp gỡ ở Ravenna, Ý, năm 2007, cuộc đối thoại đại kết giữa chính thống và công giáo đã đạt đến nhiều bước đáng kể. Tại cuộc gặp gỡ này, hai giáo hội đã nhìn nhận giám mục Roma như vị giám mục niên trưởng. Ngoài ra, cuộc đối thoại cũng đã đạt được nhiều bước tích cực khác tại cuộc gặp gỡ ở đảo Chypre hồi năm ngoái. Tin Havana, Cuba. Giáo hội công giáo tại Cuba loan báo sẽ có thêm 3 nhà bất đồng chính kiến được trả tự do và lên đường đi Tây Ban Nha. Với việc trả tự do cho 3 nhà bất đồng chính kiến này, kể từ tháng 7 vừa qua, con số tù nhân chính trị được nhà nước Cuba trả tự do sẽ lên đến 39 người. Trong một thông cáo, Tòa Tổng Giám mục Havana cho biết, các ông Horacio Pina, 43 tuổi, Fidel Suarez, 39 tuổi, và Alfredo Felipe Fuentes, 61 tuổi, bị tuyên án từ 20 đến 26 năm tù hồi năm 2003, sẽ được trả tự do trong những ngày sắp tới, sau khi đã chấp nhận đề nghị lên đường đi Tây Ban Nha. Dạo tháng 5 vừa qua, chính phủ Cuba đã hứa với giáo hội công giáo sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị giam tù sau khi bị bắt giữ năm 2003. Theo Ủy ban Nhân quyền Cuba, hiện vẫn còn hàng trăm tù nhân chính trị tại quốc gia cộng sản này. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Lời kêu gọi tẩy chay thánh lễ cuối tuần tại Ái Nhĩ Lan đã không có kết quả. Theo phòng thông tin của Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan, mặc dù có chiến dịch kêu gọi tẩy chay các thánh lễ Chúa Nhật, con số người tham dự thánh lễ hôm cuối tuần vừa qua vẫn đông đảo. Được biết mới đây, bà Jennifer Sleeman, một nữ giáo dân 81 tuổi tại Clonakilty, đã mở chiến dịch kêu gọi phụ nữ trên toàn quốc hãy tẩy chay các thánh lễ cuối tuần để phản đối cách giáo hội đối xử với người phụ nữ. Bà Sleeman nói rằng, ngay cả những người vẫn còn muốn đi lễ cũng có thể lên tiếng phản đối việc giáo hội xem phụ nữ như công dân hạng hai. Phòng thông tin của Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan đã ra thông cáo khuyến khích dân chúng đi tham dự thánh lễ, bất luận quan điểm của họ như thế nào. Thông cáo giải thích rằng, việc cử hành thánh lễ các ngày Chúa Nhật và lễ buộc là điều thiết yếu trong việc thực hành đức tin công giáo, bởi vì thánh lễ Chúa Nhật là một khía cạnh trọng tâm của đời sống thiêng liêng của người công giáo. Thông cáo cũng cho biết rằng, nam và nữ giáo dân đều tích cực đóng góp vào mọi khía cạnh của đời sống giáo hội, và sự tham gia này đã gia tăng đáng kể trong những năm vừa qua. Về phần mình, bà Soline Humbert, sáng lập viên tổ chức có tên là Anh Chị Em Trong Chúa Kitô, một tổ chức tranh đấu cho việc phong chức linh mục cho người phụ nữ, cho biết bà đã tham dự thánh lễ tại miền Nam Co Dublin do một nữ linh mục cử hành. Bà Humbert nói rằng bà tin là lời kêu gọi tẩy chay thánh lễ cuối tuần đã gây ý thức được nơi một số người về sự kỳ thị nam nữ trong giáo hội. Theo bà, sự kỳ thị này hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Kitô và tinh thần của Thánh Thể. Tin Sydney. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney, Úc Đại Lợi nói rằng viên thuốc ngừa thai đã gây thiệt hại cho quy chế của người phụ nữ. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức Hồng Y George Bell, Tổng Giám mục Sydney cho rằng 50 năm sau khi viên thuốc ngừa thai được quảng bá rộng rãi, việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo đã gây nhiều thiệt hại cho quy chế của người phụ nữ. Theo Đức Hồng Y Pell, trong khi viên thuốc ngừa thai được xem như một phương tiện để mang lại tự do và bảo đảm sự bình đẳng cho người phụ nữ, thì người ta lại chứng kiến điều hoàn toàn trái ngược. Phân tách những hậu quả của hoạt động tình dục mà người ta tưởng là không có hậu quả nào, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney khẳng định. Chỉ có đàn ông mới là những người hưởng lợi nhiều hơn cả trong cuộc trao đổi mà thôi. Tin Sudan. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Sudan. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ vừa mở chiến dịch kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Sudan khi dân chúng tại miền Nam nước này đang chuẩn bị tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm tới. Tưởng cũng nên nhắc lại, đã có 2 triệu người dân Sudan bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005 giữa miền Bắc có đa số theo Hồi giáo và miền Nam có đa số thờ vật linh và theo Kitô giáo. Cuộc nội chiến đã chấm dứt khi Tổng thống Omar Hassan Ahmad al-Bashir cho miền Nam được tự trị có giới hạn. Tổng thống al-Bashir là người lên cầm quyền sau một cuộc đảo chính hồi năm 1989. Kể từ năm 2005, 5 triệu người Công giáo tại Sudan phải sống dưới 2 hệ thống luật tôn giáo khác nhau. Tại miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả trường Công giáo, đều phải dạy giáo lý Hồi giáo. Những người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo không những bị xem như những tội phạm, mà còn bị chính gia đình của mình kết án tử hình. Trong khi đó, tại miền Nam, các tín hữu Kitô được hưởng tự do tôn giáo hoàn toàn. Vào tháng Giêng năm tới, người dân tại miền Nam Sudan sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về tương lai chính trị của miền này. Dân số hiện nay của Sudan là khoảng 37 triệu người. Trong số này, có đến 70% theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Người Công giáo chiếm khoảng 15% dân số. Tin Kuala Lumpur. Tối cao Pháp viện Malaysia yêu cầu một chính quyền địa phương phải đền bù thiệt hại cho một cộng đồng Kitô. Trong một phán quyết được đưa ra trong tuần vừa qua, tối cao Pháp viện Malaysia nói rằng việc chính quyền địa phương tại miền Nam Johor phá hủy ngôi nhà nguyện của một cộng đồng Kitô thiểu số là một hành động bất hợp pháp. Tòa án này yêu cầu chính quyền địa phương phải đền bù thiệt hại cho cộng đồng Kitô này. Được biết, hồi năm 2005, chỉ 10 ngày trước lễ Giáng sinh, chính quyền địa phương tại miền Nam Johor đã ra lệnh phá hủy ngôi nhà nguyện của cộng đồng Kitô địa phương vì cho rằng nơi thờ phượng này được xây cất trên đất của chính phủ. Cha Lawrence Andrew, giám đốc tuần báo Công giáo duy nhất tại Malaysia, là tờ Herald, giải thích rằng, tại Malaysia, quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số không luôn luôn được tôn trọng, vì chính phủ nước này luôn cảm thấy không được an toàn. Theo cha, chính phủ Malaysia đang tìm cách viết lại lịch sử bằng cách làm cho người dân tưởng rằng, ngay từ khởi thủy, người Hồi giáo đã có trên mặt đất này. Ngày càng nhiều có người tưởng như thế. Nhưng thật ra, theo linh mục giám đốc tuần báo Công giáo Herald, một ngôi làng có cách đây 2.000 năm đã được tìm thấy tại miền Nam Malaysia. Đây là chứng tích của một vương quốc Phật giáo. Nhưng chính phủ đã ra lệnh ém nhẹm mọi dấu tích của ngôi làng này. Tin Seoul, Nam Hàn. người Công giáo và Phật giáo Nam Hàn tham gia hiến tặng cơ Phật. Theo gương của Đức Cố Hồng Y Stefan Kim Su Han, các tín hữu Công giáo, Phật giáo và các bác sĩ Nam Hàn kêu gọi dân chúng hiến tặng cơ Phật. Tổ chức có tên là Mạng lưới Hiến tặng Sự sống Nam Hàn hiện đang kêu gọi dân chúng hiến tặng cơ Phật. Tổ chức này đã được khai trương hôm 11 tháng 9 vừa qua trước cửa Đại học Đông Guk, một trong những đại học Phật giáo quan trọng nhất tại Nam Hàn. Mạng lưới này là một sáng kiến của ba tổ chức không chính phủ, một là phong trào Một Thân Thể, Một Tinh Thần do Đức Cố Hồng Y Kim thành lập, hai là Hiệp hội Chia sẻ Sự sống của Phật giáo, và ba là Vitalink, một tổ chức của các bác sĩ chuyên về việc ghép cơ Phật. Xuyên qua mạng lưới này, các tín hữu Công giáo và Phật giáo Nam Hàn được kêu gọi hiến tặng cơ Phật cho các bệnh nhân nan y cần được chữa trị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ của Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống đã nhóm phiên họp lần thứ 12 tại Viên, Áo Quốc. Cuộc gặp gỡ đã được đặt dưới sự đồng chủ tọa của Đức cha Cơ Cót, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và Đức cha John Zizolas, Tổng giám mục Chính thống Pergamon. Kết quả của cuộc gặp gỡ được xem là đầy hứa hẹn. Trong một bài tường thuật hôm thứ Sáu vừa qua với tựa đề Công giáo và Chính thống nhìn nhận những tiến bộ đầy hứa hẹn trong vòng đàm phán mới nhất về Hiệp nhất, hãng thông tấn Reuters viết rằng các nhà thần học Công giáo La Mã và Chính thống nhìn nhận những tiến bộ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc ly giáo năm 1054 và đưa hai giáo hội Kitô lớn nhất trở về hiệp thông trọn vẹn. Theo hãng thông tấn Reuters, các chuyên gia gặp nhau tại Viên trong tuần vừa qua đã đồng ý rằng giáo hội có thể trở thành chị em và nhìn nhận Đức Giáo Hoàng như thủ lãnh chung, nhưng vẫn giữ cơ cấu tổ chức, phụng vụ và truyền thống riêng của mỗi giáo hội. Các bài tường thuật của báo chí về cuộc gặp gỡ lịch sử nói trên đều ghi lại các lời phát biểu gây ngạc nhiên của các vị lãnh đạo giáo hội. Đức Tổng Giám mục Chính thống John Zizolas chẳng hạn tuyên bố trong một cuộc họp báo như sau. Chẳng còn đám mây mù nào giữa hai giáo hội của chúng ta, các vị tiền nhiệm của chúng ta và cách riêng các lãnh đạo của hai giáo hội. Công giáo lẫn chính thống đều đã chuẩn bị một con đường để có được một cuộc thảo luận thân tình và huynh đệ. Tôi thấy cần phải bảo đảm với quý vị rằng đây cũng chính là tinh thần của cuộc gặp gỡ. Vị giám mục đại diện của giáo hội chính thống này tin tưởng rằng Chúa sẽ tìm ra một con đường để giúp vượt qua mọi khó khăn hiện nay và đưa hai giáo hội trở về hiệp thông trọn vẹn. Về phần mình, Đức cha Kerkhoff, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã mượn lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị để khẳng định rằng giáo hội công giáo và giáo hội chính thống là hai buồng phổi của Kitô giáo và kêu gọi hai giáo hội này nên thở chung lại với nhau. Được biết, trong cuộc gặp gỡ vừa qua, 30 nhà thần học công giáo và chính thống đã thảo luận về vai trò của người kế vị Thánh Phêrô. Đức cha Kort nhìn nhận rằng đây là một chủ đề khó khăn nhưng cần thiết, bởi vì trong suốt thiên niên kỷ thứ nhất, chúng ta đã từng sống chung với nhau trong khác biệt, cũng như trong hiệp nhất. Nhưng trong thế kỷ thứ hai, chúng ta đã chia cách nhau. Trong bài thuyết trình nổi tiếng tại Caras năm 1976, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng chúng ta không thể chờ đợi thêm điều gì nữa từ giáo hội chính thống ngoài những gì đã được thực hành trong thiên niên kỷ thứ nhất. Do đó, theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, chủ đề cơ bản để thảo luận là giáo hội này đã sống như thế nào trong thiên niên kỷ thứ nhất và làm thế nào để tìm ra một con đường chung cho ngày nay. Đức cha Kort tin tưởng rằng trong thời tiên khởi, Roma có một vai trò đặc biệt trong sinh hoạt của giáo hội. Tại cuộc gặp gỡ ở Ravenna, Ý năm 2008, các tham dự viên đã nhìn nhận điều này. Nói cách khác, trong thiên niên kỷ thứ nhất, ai cũng nhìn nhận vai trò đặc biệt của giám mục Roma trong giáo hội. Ngoài ra, cũng phải nhìn nhận rằng giám mục Roma không bao giờ quyết định điều gì mà không tham khảo ý kiến của các giám mục khác trong vùng, cũng như trong giáo hội hoàng vũ. Theo Đức cha Koch, đây là một khía cạnh lịch sử quan trọng. Nhìn nhận khía cạnh này là một bước quyết liệt trong tiến trình tiến tới hiệp nhất của hai giáo hội chị em. Giáo hội chị em là kiểu nói quen thuộc của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Kiểu nói này cũng đã được Bộ Giáo lý Đức tin làm sáng tỏ trong một lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới ngày 30 tháng 6 năm 2000. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kết thúc như sau. Cần phải hiểu kiểu nói, giáo hội chị em, theo đúng nghĩa như đã được chứng thực trong truyền thống chung của Đông và Tây. Kiểu nói này chỉ được áp dụng cho những cộng đồng giáo hội nào đã duy trì được một chức giám mục và một phép thánh thể thành sự. Như vậy, khi nhấn mạnh đến kiểu nói này, vị đại diện của giáo hội công giáo tại cuộc gặp gỡ vừa qua ở Viên muốn nói rằng hướng đi mà cuộc đối thoại đại kết giữa hai giáo hội công giáo và chính thống đang tiến tới chính là sự tái lập sự hiệp thông của giáo hội như đã từng có trong thiên niên kỷ thứ nhất.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong phần 2 của bài viết Hãy quý trọng ơn Chúa, tác giả Thanh Thanh đã giúp chúng ta nhận thức được việc quý trọng ơn Chúa qua cơ sở vật chất, tiền bạc và qua việc bảo vệ, chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Hôm nay trong phần cuối cùng của bài viết, chúng ta sẽ cùng nhau nhận ra ơn Chúa chính là trí khôn, là con người và cuộc sống của chính chúng ta. Chúa chính là trí khôn. Trí khôn giúp ta nhận biết và phân biệt được lành dữ, thiện ác, đẹp xấu hay dở hơn kém. Trí khôn là một trong những cách để biết Thiên Chúa, chân lý siêu nhiên cùng các chân lý cuộc đời. Trí khôn giúp ta xác tín trong những quyết định của mình, quyết định chính xác, kịp thời, đúng lúc, đúng người, đúng hoàn cảnh. Trí khôn giúp ta biết cách đón nhận chân lý và sự thật, biết cách cư xử sao cho đẹp lòng Chúa, hài lòng nhau. Trí khôn giúp ta kiến tạo hòa bình, xây dựng hòa khí, mở ra cánh cửa thành công qua các mối tương quan trong cuộc sống. Trí khôn con người thật là tuyệt vời. Theo các nhà khoa học, con người chưa thể phát huy được hết khả năng của bộ não, vì với các nhà khoa học cũng chỉ mới sử dụng được chưa tới 20% bộ não. 80% còn lại vẫn còn đang ngủ đông, nghĩa là chờ con người tiếp tục phát huy. Với con người bình thường thì chưa thể vượt qua 10%. Vậy đa số còn tới trên 90% bộ não vẫn chưa được đem ra sử dụng. Thiên Chúa thật tuyệt vời khi ban cho con người cả một kho tàng khổng lồ của sự khôn ngoan nằm trong con người của mình. Quả thật, thế giới hôm nay chính là thành quả của trí tuệ con người. Thực tế con người ngày càng khôn ngoan hơn, trí tuệ phát triển nhanh và nhiều hơn. Nhờ trí khôn, nhân loại được hưởng nhờ, được phục vụ tốt. Có tài mà không có đức thì thật là nguy hiểm. Thực tế cho thấy, trí khôn đã được con người khai thác, lạm dụng để làm điều xấu, có hại cho nhau, cho môi trường, cho vũ trụ. Con người sử dụng thành quả của mình làm ra để sát hại lẫn nhau. Trong khoa học, y tế, sinh học, hóa học và các phương tiện khác. Nhờ trí khôn, con người tiến gần tới chân lý và sự thật. Ta có biết phát huy và sử dụng trí khôn cho đúng cách, đúng lương tâm, đúng ý Chúa ban chưa? Ơn Chúa chính là con người và cuộc sống. Cuộc sống và con người chính là ơn Chúa ban cho chúng ta. Đó là dấu chỉ Chúa đang hiện diện và hoạt động trong các thụ tạo Ngài đã dựng nên. Nếu biết trân trọng, quý mến và kính yêu, biết gìn giữ, bảo vệ và nâng cấp, thì thật có phúc cho con cái của loài người và hạnh phúc cho Thiên Chúa. Nhưng nếu thờ ơ, coi thường, dửng dưng, lạm dụng, phá hoại, vô ơn, thì thật là vô phúc cho thế giới con người. Nếu mỗi người sống với tất cả trách nhiệm liên quan đến ơn gọi của mình, thì mọi sự đều tốt đẹp, an bình và hạnh phúc. Thời gian qua đi sẽ không lấy lại được. Thiên Chúa đặt ta đứng trước những chuỗi chọn lựa và quyết định của từng giây, chứ không phải là ngày mai, tháng tới hay năm sau. Vì thế, hãy tận dụng mọi cơ hội mình có trong khoảng thời gian có mặt tại trần gian để làm lợi cho các linh hồn, cho giáo hội, xã hội, cho gia đình và cho bản thân. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại là đức ái. Hãy sống như ngày mai không còn được sống, hãy làm việc như thể ngày mai không có việc để làm. Hãy tận dụng mọi cơ hội Chúa ban để hưởng dùng và phát huy, như thể ngày mai không còn cơ hội nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chiều ngày 19 tháng 9, trước khi từ giả ăn quốc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ với 50 giám mục Anh Quốc và Ecos tại nhà nguyện của Học viện Anh Quốc, mà cũng là chủng viện của Tổng giáo phận Birmingham. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, xin nhắc lại những lời nhắn nhủ của Ngài cho các giám mục Anh Quốc trong chuyến viếng thăm này. Đức Thánh Cha đã nói đến những thách đố đang được đề ra cho giáo hội Anh Quốc, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết rao giảng tin mừng trong một bối cảnh tục hóa cao độ. Ngài kêu gọi, anh em hãy làm tất cả những gì có thể để trình bày trọn vẹn sứ điệp mang lại sức sống của tin mừng, kể cả những yếu tố thách thức xác tín thịnh hành trong nền văn hóa hiện nay. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng mới được thành lập cho các nước vốn có truyền thống Kitô kỳ cựu, và Ngài cũng đề cao nhiều phong trào mới của giáo hội với đoàn sủng đặc biệt là truyền giáo. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục hãy tìm những con đường thích hợp và hữu hiệu để đưa các phong trào ấy can dự vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Đức Thánh Cha xin các giám mục Anh Quốc hãy chú ý đến những hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chánh đã làm cho bao nhiêu người và gia đình lâm cảnh túng thiếu. Thất nghiệp, thiệt hại về lâu về dài của những thể thức đầu tư sai trái gần đây ngày càng hiển nhiên. Cần có tình liên đới đối với những người túng thiếu. Tiếng nói ngôn sứ của các tín hữu Kitô có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nêu bật những nhu cầu của người nghèo và những người kém may mắn, có thể dễ bị lơ là trong việc phân phối các tài nguyên bị giới hạn. Đức Thánh Cha nhắc đến uy tín tinh thần của các vị lãnh đạo giáo hội bị đe dọa nghiêm trọng vì sự lạm dụng các trẻ em và người trẻ do các linh mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh em đã đề ra những biện pháp rất nghiêm túc để chữa trị tình trạng này, để bảo đảm cho các trẻ em được bảo vệ hữu hiệu, chống lại mọi thiệt hại, và để xử lý thích hợp và minh bạch đối với những lời tố cáo khi được nêu lên. Sự hiểu biết ngày càng gia tăng của anh em đối với việc lạm dụng các trẻ em trong xã hội, với những hậu quả tàn hại, và sự cần thiết phải nâng đỡ các nạn nhân một cách thích hợp. Phải kích thích sự chia sẻ với xã hội rộng lớn hơn những bài học mà anh em đã được. Để là những vị hướng đạo Kitô hữu hiệu, chúng ta phải sống trong sự thanh liêm cao độ hơn, khiêm tốn và thánh thiện, trong sự tái quyết tâm thi hành ơn gọi ngôn sứ, và trong sự tái quý chuộng của dân chúng đối với Đại Hồng Ân là sứ vụ thánh chức. Cần cầu nguyện cho ơn gọi, và chúng ta có thể tín thác Chúa sẽ đáp lại bằng cách gửi thêm các thợ gặt trong cánh đồng của Chúa ở toàn nước Anh. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến hai nghĩa vụ đặc biệt đang chờ đợi các giám mục Anh Quốc. Nghĩa vụ thứ nhất là việc sắp công bố bản dịch mới sách lễ Roma. Ngài nói, tôi khích lệ anh em lợi dụng cơ hội này để đào sâu việc huấn giáo về thánh lễ và tái sùng mộ qua cách thức cử hành thánh lễ. Thứ hai, Đức Thánh Cha xin các giám mục hãy quảng đại thi hành hiến chế có tên gọi là các cộng đoàn anh giáo, nói về việc thiết lập các giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu anh giáo trở lại công giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Điều này phải được coi là một cử chỉ ngôn sứ, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ giữa các tín hữu anh giáo và công giáo. Nó giúp chúng ta nhìn đến mục tiêu tối hậu của mọi hoạt động đại kết, đó là tái lập sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội trong sự trao đổi cho nhau những hồng ân thuộc truyền thống tinh thần của nhau, làm cho mọi người được phong phú. Sau cuộc gặp gỡ các giám mục, Đức Thánh Cha chụp hình lưu niệm rồi ra phi trường quốc tế Birmingham từ giã Anh Quốc, kết thúc chuyến viếng thăm, trở về lại Roma. Như quý vị và các bạn đã biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được các giới chào mừng như một thành công lớn, trái ngược với những lời tuyên báo trước đó của nhiều báo chí. Các phương tiện truyền thông ở Anh Quốc đã đặc biệt theo dõi và tường thuật về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm. Nhiều báo chí định nghĩa Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng của dân chúng và là vị giáo hoàng của văn bản. Các bài giảng và diễn văn của Đức Thánh Cha đã được nhiều cơ quan truyền thông đăng nguyên văn hoặc trích lại nhiều đoạn rất dài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha cho các giám mục Anh Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về đề tài phải sống sự tha thứ trong tình bạn như thế nào. Tâm lý gia McGinnis đã đề nghị vài đặc điểm của sự tha thứ trong tình bạn như sau. Thứ nhất, bạn hãy là người đầu tiên có sáng kiến ứng trước sự tha thứ, cả khi người xúc phạm đến bạn chưa nói lời xin lỗi hay chưa có thái độ phục thiện hối lỗi. Đây là điều tương đối khó. Thông thường ta tha thứ cho kẻ hối lỗi, nhưng ở đây tác giả mời gọi ta hãy tha thứ trước, ứng trước sự tha thứ cho người xúc phạm đến ta. Như thế, đây không phải là một sự tha thứ thụ động chờ đợi, nhưng là một sự tha thứ tích cực ứng trước. Tác giả McGinnis đã đề nghị với chúng ta hãy nhìn lên mẫu gương của Thiên Chúa đối với con người. Ngài ứng trước sự tha thứ cho con người, cả trước khi con người ăn năn hối lỗi. Và Chúa Giêsu cũng đã nêu gương như vậy. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết. Thái độ tha thứ ứng trước của bạn cho người xúc phạm không những thay đổi đời bạn, mà còn thay đổi đời sống của người xúc phạm đến bạn nữa. Hãy nhìn vào kinh nghiệm sống của mình. Điều gì đánh động và làm ta thay đổi tính tình, nếu không phải là sự tha thứ ứng trước của ai đó, sự tha thứ vô điều kiện của người ta đã xúc phạm. Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thơ gửi cho những người con tinh thần của Ngài thuộc giáo đoàn Corinto, thơ thứ 2 Corinto chương 13 câu 5 và những câu kế tiếp, đã mô tả những đặc điểm của tình thương bác ái, của tình thương tha thứ. Trong đó, một đặc điểm đáng ta chú ý trong viễn tượng của những gì được chia sẻ ở trên, đó là tình yêu không tích chứa những buồn phiền, những xúc phạm của kẻ khác đối với ta. Ta không để cho tâm hồn mình đầy những phiền muộn, mà hãy tích cực làm sao để bỏ đi tất cả, cả trước khi người xúc phạm đến ta có lời xin lỗi. Ta ứng trước sự tha thứ, bởi vì ta tin tưởng rằng con người có thể thay đổi, có lúc sẽ nhìn nhận những lỗi lầm và đền bù những xúc phạm họ đã gây ra. Như thế, ứng trước sự tha thứ cho người xúc phạm đến mình, không những là việc làm của một người mạnh, mà còn là việc làm của người có niềm tin tưởng lạc quan vào cuộc sống. Tại sao ta cứ nhìn lại những phiền muộn vì bị xúc phạm trong quá khứ? Hãy nhìn đến những gì tốt đẹp, tích cực mà ta có thể xây dựng trong tương lai đang đến. Hơn nữa, nếu quan sát thái độ của chính mình đối với những điều sai lỗi của chính bản thân, ta cũng có thể ghi nhận như sau. Ta thường ứng trước sự tha thứ cho chính mình, cho những lỗi phạm của mình hơn là tha thứ cho kẻ khác. Ta thường viện ra đủ muôn ngàn lý do để không buộc tội mình bằng cách đưa ra hình ảnh lý tưởng mà ta muốn thực hiện hơn là thực trạng bất toàn của mình. Nghĩa là ta nhìn đến dự phóng hình ảnh tích cực, lý tưởng về chính mình. Nhìn đến tương lai, nhìn đến điều mình muốn hơn là nhìn vào thực trạng giới hạn có những khiếm khuyết của chính mình trong thực tại. Trong khi đó thì ngược lại, đối với kẻ khác, thì ta lại chú ý và đôi khi chỉ nhìn vào thực trạng bất toàn của người đó trong hiện tại, mà không chịu hiểu người đó với những thiện chí của họ, với hình ảnh lý tưởng mà người đó cố gắng thực hiện mà không thành công. Ta nhìn con người lý tưởng của mình, nơi chính mình, rồi nhân danh lý tưởng đề ra đó mà ta tự tha thứ những lầm lỗi, những sơ sót của chính mình. Ta nhìn thực trạng khiếm khuyết của người khác, rồi dừng lại nơi thực trạng đó mà công kích, mà bắt lỗi, và không tha thứ. Đây là điều không công bằng. Ta cần làm ngược lại mới đúng. Hãy nhìn vào thực trạng bất toàn của mình để canh tân luôn, và nhìn đến thiện chí, lý tưởng của người khác để dễ dàng tha thứ và thông cảm những sơ sót của họ. Đặc điểm thứ hai mà tác giả Alan Lloyd Martinez muốn đề ra cho sự tha thứ là tha thứ trong và với sự cầu nguyện, nghĩa là hãy cầu nguyện để mình có thể được ơn sống sự tha thứ. Con người cần đến sức mạnh của Thiên Chúa để sống sự tha thứ. Những cố gắng và thiện chí của con người không mà thôi, chưa đủ. Chính vì thế mà trong lời kinh dạy cho các đồ đệ của Ngài cầu nguyện, Chúa Giêsu đã có lời như sau: Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho sức mạnh để tha thứ, và hãy cầu nguyện cho những ai xúc phạm đến mình. Như thế, bạn thấy đó, để duy trì tình bạn và phát triển tình bạn, mỗi người chúng ta cần đến một cái gì khác hơn là những cố gắng tự nhiên của sức con người phàm trần. Đó là chúng ta cần đến sức mạnh của Thiên Chúa để sống tình bạn tốt, để xây dựng một tương quan thân tình thật giữa ta và anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con không có Chúa, tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu. Nếu cuộc đời con không có Cha, ai chờ con thức giấc đêm dài. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngát hương tình đời con nghĩa sống vui. Quyết hy sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp trong dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cậu bé rất thích sưu tầm các loại bướm. Ngày nọ, khi bước vào một công viên, cậu ta đã gặp một tổ kén lạ. Cậu mừng rỡ, vội bẻ cành cây đem kén bướm về nhà. Ít ngày sau, cậu ta thấy có vật gì đó nhúc nhích ở bên trong cái kén, nhưng con bướm vẫn chưa phá kén bay ra. Hôm sau, cái kén lại nhúc nhích, cậu bé hồi hộp chờ đợi, nhưng chẳng có gì khác lạ. Lần thứ ba, cái kén lại động đậy, nhưng vẫn là cái kén. Quá nôn nóng vì muốn nhìn thấy con bướm lạ, nên cậu bé liền lấy dao rạch cái kén. Cậu ta thấy một con bướm, nhưng nó chỉ bò mà không bay, vì không dang được đôi cánh đẹp của mình. Cậu bé chờ đợi trong hy vọng. Tuy nhiên, bướm không thể tăng trưởng tiếp tục, và chẳng bao lâu thì nó chết. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ thất bại sau lần vội vàng đó, cậu bé hiểu ra rằng mọi việc cần phải có thời gian, không có đường tắt cho một quá trình trưởng thành thực sự. Một cánh bướm rực rỡ sắc màu bao giờ cũng là kết quả của sự kiên tâm chờ đợi trong vặn vẹo, đớn đau của một con tằm, con nhộng trần trụi, xấu xa. Muốn trở thành một cánh bướm xinh đẹp, bay lượn trên muôn hoa đang khoe hương sắc, bướm phải trải qua thời gian làm con tằm lặng lẽ chờ đợi trong vỏ kén. Con tằm nào chui ra do được người ta cắt vỏ kén, thì chỉ biết bò lẩn quẩn chung quanh vỏ kén, chẳng bao giờ biết bay và cuối cùng cũng không thể tồn tại. Trong thời đại hiện nay, con người muốn tốc độ hóa mọi sinh hoạt trong đời sống, như ăn nhanh, đi nhanh, suy nghĩ nhanh, giải quyết vấn đề phải rất nhanh. Những lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần như giải trí, thưởng thức nghệ thuật cũng chịu một ảnh hưởng như thế. Con người ngày nay thích nghe những loại nhạc có tiết tấu nhanh, ca từ dễ hiểu, đơn giản, thích đọc truyện ngắn, rất ngắn. Thậm chí là gói gọn trong 100 chữ thôi. Tình yêu cũng không nằm ngoài cơn lốc tốc độ của thời đại. Ngày nay, khi yêu nhau, người ta cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu phát triển theo kiểu tiệm tiến. Xu hướng yêu cuồng, sống vội cũng phát sinh như là một thích nghi cho nhịp sống hiện đại. Quả là con người ngày nay đã rất nhanh, rất vội vã trong nhịp sống của mình. Họ mau đạt đến đích, nhưng lại không biết làm gì với cái đích mình đã đạt được. Bởi lẽ, đằng sau cái vẻ nhanh chóng vội vã đó vẫn ẩn giấu một niềm khao khát những giá trị đích thực, những chiều sâu thực sự của cuộc sống, mà một cuộc sống hấp tấp, ồn ào, vội vã, không thể nào thấu đạt được. Con người cảm thấy thích thú, tự hào vì thấy mình có thể thúc trái cây chín nhanh nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện khoa học kỹ thuật. Chỉ cần xịt một ít khí CO2, người ta có ngay một trái cây chín đỏ trông rất ngon lành. Dù vậy, khi ăn, họ vẫn thích thưởng thức mùi vị thơm ngon của một trái cây chín chậm chậm một cách tự nhiên trên cành. Cái hương vị mà những quả chín ép, chín thúc không bao giờ có được. Cũng vậy, có một thời, tiết tấu nhanh lên ngôi trong hầu hết các bài hát, vì người ta đã sửa đổi nhịp điệu của những bài hát chậm thành nhanh. Thế rồi, bây giờ, người ta cũng phải quay về với những cung bậc thiết tha, khoan thai, đi vào tận cõi miền sâu lắng của tâm hồn con người. Và người ta cũng nhận ra rằng, một tình yêu đích thực, sâu sắc bao giờ cũng là kết quả của một quá trình phát triển tiềm tiến để có thời gian chín mùi mọi sự hiểu biết, nhận định về tình cảm và con người của nhau. Vì trong tình yêu, bạo phát thường chỉ dẫn đến bạo tàn mà thôi. Trong đời sống đạo, để trở nên những tín hữu Kitô vững mạnh, tăng trưởng về đường thiêng liêng, chúng ta phải trải qua một thời kỳ gian khổ để tiến triển về mặt tâm linh. Chúng ta cũng phải vượt qua những hy sinh, thử thách, nghĩa là chúng ta cần có thời gian để trải qua tất cả những điều đó. Đối với các giá trị tâm linh, Chúa không cần chúng ta trưởng thành nhanh ra sao, Chúa chỉ cần chúng ta trưởng thành mạnh như thế nào mà thôi. Sau một cơn mưa, rõ ràng, cây nấm mọc lên rất nhiều và rất nhanh. Nhưng để có một cây đa, cây đề trưởng thành, có khi mất hàng chục năm. Và Chúa không muốn đức tin của chúng ta, cũng như số lượng của những người theo Chúa, phát triển nhanh như nấm, để rồi cũng bị hái đi một cách rất dễ dàng và nhanh chóng bởi những đam mê quyến rũ của trần gian. Điều Chúa cần là hạt giống đức tin của chúng ta phải tự nảy mầm, phải tự vươn gốc rễ, xuyên thẳng qua mọi tầng đất dày để trở thành cây cao cứng cáp, có khả năng chịu đựng những cơn giông tố của cuộc đời. Muốn được như thế, chúng ta không thể đốt giai đoạn trưởng thành. Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi chúng ta, Ngài không hề vội vàng. Kinh Thánh viết: việc gì cũng có lúc, có thời của nó, và Kinh Thánh cũng đã có rất nhiều câu chuyện nói về sự kiên nhẫn, chờ đợi, các tiến trình lâu dài mà Chúa dùng để thực hiện các chương trình của mình. Dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn chiếc lưới, dụ ngôn gieo giống đều nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc chờ đợi thời khắc sẽ đến. Một tiên tri Jonah bướng bỉnh, nhưng Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi cái ngày ông thực sự nhiệt thành trong vai trò của một ngôn sứ. Môi-se sốt ruột và chờ đợi Chúa cả 40 năm trong đồng vắng với câu hỏi: đã đến lúc chưa? Nhưng Thiên Chúa vẫn ung dung đáp: chưa, vì thời gian của Ngài đã định chưa tới. Lạy Chúa, chúng con đang cố gắng biến đổi để ngày càng một giống Chúa hơn, vì đó là con đường duy nhất làm cho cuộc sống của chúng con được sáng tươi và hạnh phúc. Xin Chúa ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và chấp nhận sự mất mát, đau đớn trong quá trình tăng trưởng, lột xác của đời sống tâm linh. Chúng con trông cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, vì Thánh Phêrô cũng đã chia sẻ với chúng con rằng: tôi tin chắc rằng Thiên Chúa, đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ giúp sức cho anh em được lớn lên trong ân điển Ngài, cho đến khi công việc của Ngài trong anh em được hoàn tất trong ngày đấng cứu thế trở lại.
Nếu cuộc đời con không có Chúa, thế gian này con biết đi về đâu? Nếu cuộc đời con không có Cha, ai chờ con hối lỗi quay về? Nếu cuộc đời con nay có Chúa, bước theo Ngài hạnh phúc tình đắm say, hiến trao Ngài tình mến yêu dâng đầy, hát lên bài ca mới Chúa cao sang. Đời có Chúa chính là nguồn sự sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.